you cannot peaceful in the full life. Because of wisdom and the mind is peaceful, then you can do how to do.
Như vậy là chỉ khi nào chúng ta có được trí tuệ hiểu biết, có được cái tự minh giác thì chúng ta mới có được một cái trạng thái tâm an lành, nhất là khi đối diện với những cái đám đông ở những cái chốn đông người trong cái cuộc sống thường ngày. Cái này các cái câu hỏi ở trên ghi ra giấy đã hết rồi. Thế chúng ta ai có cái vòng kiểm tra micro. Đây này, ở trên này. Thì ta cầm cái này tốt. Nên trong khi đợi cái này,
thấy rõ thân mình hơn, rồi khi thuần thục rồi thì con ra cái tâm để con có thể thực hành được không?
Mind is still weak. And, is it the better way to practice alone until he becomes skillful? At the time he can go to
beginning if you're not enough friend, then you need to cultivate yourself alone, and slowly you need to grow this more difficult.
Thế thì chúng ta hãy bắt đầu từ những cái dễ đó. Thì mình hãy thực hành ở những cái chỗ mà nó ít người, và chúng ta chuyên chú vào cái việc thực hành để làm sao cái quan sát nó trở nên thành thục. Và khi đã trở nên thành thục trong cái việc quan sát rồi thì lúc này chúng ta sẽ chọn những cái nơi nó khó hơn, chẳng hạn như những cái chỗ đông người, thì theo cái cách như vậy.
They never go to retreat or meditation center. They just listening to how to practice, and they start to practice and doing that. Wow. Slowly, day by day, day by day, slowly become more, can maintain their practice and doing that.
Và rồi quý vị cũng thấy là có rất nhiều các cái trường hợp, nhiều người người ta không có tới các trung tâm thiền, thì họ cũng đọc sách rồi tức là nghe các cái hướng dẫn hoặc là đọc sách ở nhà và áp dụng để thực hành, rồi họ cũng có thể thực hành ngay kể cả trong những cái đời sống thường ngày mà không có cần phải qua các cái khóa thiền hay là thực hành ở tại các trung tâm thiền. Chỉ có thông qua các sự thực hành mới làm cho cái quan sát của chúng ta trở nên hoàn thiện. Chuyển cái micro kia nó tốt hơn.
If you have a time, you have to know that you have to find.
Khi con nói nhiều thì con cảm thấy rằng cái sự chánh niệm của con tụt và cái sự hiểu biết của con nó bị trừng lại, thì và thiền sư giúp cho con bằng cách nào để có thể con nói như con có thể giữ được chánh niệm được tiếp tục sau này.
In talking meditation, if you talk so lot, you cannot maintain mindfulness. So how to observe during talking meditation mindfulness?
Not because of talking, but because of awareness is not moment than yet. Awareness is more important.
Ở đây không phải là do là nói nhiều, mà ở đây nó phụ thuộc vào chánh niệm, tức là chánh niệm nó đã đủ để vững mạnh hay chưa.
Eagerness, talking eagerness and crazy talking, the motivation is a defilement you lost.
Và cái thứ hai nữa là nó tùy thuộc vào các cái động cơ ở đằng sau. Nếu mà chúng ta nói với một cái sự háo hức, nói với một cái sự quá phấn khởi, tức là có cái động cơ tham ở đằng sau đó, thì chánh niệm nó cũng sẽ bị tổn mất.
So when you're talking like this, then talking other people, your mind is more aware of it, more attention to the outside, other people.
Và
it's easy to lose, so you need to pay attention to the yourself.
Và thông thường chúng ta để ý thấy là khi mà chúng ta nói chuyện với người khác là chúng ta hay hướng tâm ra bên ngoài. Mà nếu hướng tâm ra bên ngoài thì không thể nào duy trì được chánh niệm. Chính vì vậy mà phải học cái cách luôn luôn nó hướng tâm quay trở vào bên trong. Rồi một cái nữa tức là các cái động cơ ở đằng sau, chúng ta hay nói với một cái sự háo hức, nói với một cái sự phấn khởi và muốn nói.
Dạ, em xin chào thầy sư. Dạ, thầy sư cho con nói là con có thực tập phương pháp của ngài từ tháng 1 á. Thì lúc con thực tập thì con chỉ nghĩ là thực tập để giải quyết những vấn đề của riêng mình ha. Cũng không nghĩ tới khi nghĩ tới xa hơn. Nhưng mà khi có một lần con trải nghiệm là cái tâm con giống như là nó bắt chụp đối tượng một cách tự nhiên, và lúc sau đó con cảm nhận là tất cả những gì con quan sát được nó trở nên rất là nhẹ nhàng, và từ đó không hiểu sao con nó nhìn những thứ bên ngoài mà con cảm thấy như nó không còn cần thiết nữa. Và con xin hỏi thầy sư là con thực hành như vậy nó có cái trải nghiệm con như vậy nó có phù hợp không?
Practicing this method to written in your book since January this year. And he gives experience that at that time everything is a natural thing. The experiences and not interested in the outside things. He means that outside things are important. So in that case, in his experience, it is good. Very much interest in necessary.
Yes. Yeah. Because of craving, because of development is more interest in outside things. Understanding the mind is not pay attention too much outside things. The mind stay inside more beneficial.
Thì đúng vậy, nếu mà chúng ta thấy khi mà có các cái phiền não đó, thì cái phiền não càng nhiều thì cái tâm chúng ta nó càng hướng ra bên ngoài. Thế thì khi mà các cái phiền não nó đã bị được bào mòn hoặc là nó đã mỗi được rồi thì người ta sẽ hướng tâm vào bên trong hơn để hướng tới các cái đối tượng mà nó có lợi ích hơn, nó thích hợp hơn và ít hướng ra bên ngoài. Thì tất cả cái đó nó đều thúc đẩy của các cái phiền não.
The sign is your defilement is becoming weaker. Practice because of right.
Thì như vậy, điều đó cho thấy là cái sự quan sát, cái sự thực hành nó đã đi đúng hướng, và chính nhờ vậy mà nó giúp để làm bỏ mòn đối với các cái phiền não. Có ai có
vâng
thì trong bên này bên bên
bình thường sư cho con hỏi là cái trạng thái mà như con hiểu là trạng thái tâm quân bình ấy, chính là cái trạng thái mà vô tham và vô sân. Thì trong trường hợp mà khi tham sân sinh khởi thì con thực hành quan sát cái tham và cái sân đó với cái thái độ chân chính này là gọi là với chánh kiến, thì trong trường hợp mà khi quan sát cả sân cả tham cả sân với cái chánh kiến đó thì có gọi là tâm quân bình không? Là cái trường hợp thứ nhất, câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là
từ
because of wisdom.
Thế thì cái lúc ban đầu đó là chúng ta cần phải vay mượn chúng ta phải đưa vào đối với các cái thông tin đúng, cái thái độ đúng để áp dụng trong việc quan sát. Và sau khi đã qua một cái thời gian thực hành thì lúc này trong cái quan sát của chúng ta một cách tự nhiên là nó đã có các cái thái độ đúng, thông tin đúng ở đằng sau rồi. Như vậy thì nó sẽ giúp cho cái tâm của chúng ta trong cái việc quan sát nó được quân bình và hài hòa.
Bài thiền sư là cái câu hỏi thứ hai của con, tức là trong cái tâm nguyện của ngài thì ngài có rất là chú trọng cái việc là tu tập chánh pháp, thì xin ngài giải thích rõ cái tu tập chánh pháp để chúng con được hiểu. Và thứ hai là cái việc tu tập chánh pháp đó có phải bắt đầu từ lúc mà tâm quân bình không?
Đúng vậy, thế là cái chánh pháp đó là chỉ khi nào mà chúng ta đạt được một cái trạng thái tâm quân bình thì lúc này chúng ta mới sử dụng chánh pháp sắc chi trong cái việc quan sát để tìm hiểu đối với các cái hiện tượng. Có câu hỏi.
Cái yếu tố của thất nhất chi thể hiện trong cái phương pháp mà thì chưa hướng dẫn, yếu tố thể hiện như thế nào?
So teaching how you use Sampochanga to cultivate the Sampochanga in the Chittamani Vipassana, in the teaching Mochanga 7 factors of the mind.
Sati Samadhi. Tama Vishya, 97 Bosinga, right? So this is a Bosinga, is a three is a cause, four is an effect. When we are practicing Sati and effort, and Tama Vishya is working. Samadhi, Piti, Patiti, Upika is effect. Right? It's an effect, we cannot create. We can do is only cause, awareness, effort, and the Tama Vishya.
Chúng ta lưu ý ở đây đó là thiền minh sát ở đây là chúng ta làm việc với các cái nguyên nhân mà không phải là các cái kết quả. Và trong bảy cái yếu tố của chánh pháp sát chi thì ba cái yếu tố đầu tức là các cái nguyên nhân, thì các nguyên nhân ở đây đó chính là chánh niệm, là sự tinh tấn và chánh pháp sát chi. Và khi các cái yếu tố này đã hội tụ thì tự động các cái kết quả chúng ta sẽ có được, đó là có được cái sức định, có được hỷ, được kinh an và xả. Vậy thì bốn cái yếu tố sau đó là định, hỷ, kinh an và xả, đó là cái kết quả có được khi mà các cái nguyên nhân hay là các cái yếu tố đã được hội tụ.
So that's why we can do awareness and effort and tamya. Tamya wisdom is a wisdom. But when you are meditating time, wisdom must be involved. Without wisdom, then upekha cannot come. The other piti patiti upekha, piti patiti samadhi, piti patiti upekha cannot come. Because of wisdom, then the effect is coming.
Thế thì chúng ta thấy ở đây các cái yếu tố cần có trong cái sự quan sát đó chính là có chánh niệm, có sự tinh tấn và chánh pháp. Chánh pháp ở đây cũng có nghĩa là có trí tuệ. Và chỉ khi nào mà có trí tuệ thì các cái yếu tố sau nó mới thành tựu, hay nói cách khác tức là mới có được định, hỷ, kinh an và xả. Định, hỷ, kinh an và xả chỉ có khi mà trí tuệ nó có mặt trong cái sự quan sát cùng với các cái yếu tố đó là chánh niệm và tinh tấn.
Not understanding how to use the wisdom. They a lot of use the effort, awareness and effort. But wisdom is very important. We practice vipassana.
Và đặc biệt là trong thiền minh sát đó, thì đa phần các cái thiền sinh người ta không có để ý tới cái nhân tố của sự hiểu biết hay là trí tuệ, mà họ thực hành là chỉ với chánh niệm và sự tinh tấn. Và trong khi cái yếu tố của trí tuệ ở đây nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng, nhất là đối với cái việc thực hành Vipassana, thiền minh sát này.
Every time in our life also we use a very difficult situation, we try to use our wisdom. How to do? It is a use the wisdom. How to do?
Rồi, mặt khác là quý vị cũng thấy là trong cái cuộc sống thường ngày chúng ta, khi chúng ta đương đầu với các cái khó khăn đó, thì chúng ta cũng phải tìm cái cách, cách thức để giải quyết theo cái tình huống theo cách này hay là cách kia, thì chúng ta phải đưa ra rất nhiều các cái giải pháp, rất nhiều các cái phương án. Và điều đó cho thấy là trong cái cuộc sống bình thường là người ta cũng đã phải sử dụng liên quan tới các cái sự hiểu biết cũng như là trí tuệ.
More aware, more investigation, more inquiry, then slowly the mind can understand.
Và rồi khi mà chúng ta thực hành thì cũng vậy, chúng ta cũng phải áp dụng để đưa những cái sự hiểu biết này vào trong cái sự quan sát, để quan sát như thế nào thì tốt hơn theo cách này hay cách kia. Và chính nhờ cái việc áp dụng như vậy đó thì để giúp cho trí tuệ có cái điều kiện sinh khởi.
Thưa sư, hai câu hỏi trong pháp thực hành. Con thực hành thiền cũng được gần 2 năm theo phương pháp của ngài, thì ban đầu thì con quan sát những đối tượng tinh thần, khi mà tâm duy nghĩ tâm vọng tưởng thì con chánh niệm thì nó dừng, nhưng mà những tháng gần đây thì con chánh niệm được cả cái dòng suy nghĩ và con cứ bám theo nó, và đến khi nào nó mất thì con lại trở về các đối tượng tinh thần, đối tượng một chỗ. Thì có nhiều lúc cái tâm con nó lại mong muốn cái sự suy nghĩ thật luôn luôn xảy ra những chuyện này để con được quan sát.
So he has been practicing years. At first, he started with bodily objects. So slowly, slowly, he knows about thinking. And familiar with the thinking, he tried to see the whole process of thinking objects. And somehow, he wants to have thinking happen more and more in order to observe.
Lưu ý ở đây là cái đối tượng của thiền minh sát, tức là các cái đối tượng tự nhiên nó sinh khởi, thì chúng ta không có mong muốn hay là để tạo ra bất kỳ các cái đối tượng nào.
Thinking is the mind, thinking mind. Defilement is defilement. Thinking is not defilement. Understand? Thinking is another function of mind, but the motivation is a some defilement. Wholesome mind also think. Wisdom also thinking. Loving kindness also thinking. Craving also thinking. So we need to know beyond the thinking what motivation there is.
Tuy nhiên là chúng ta theo dõi toàn bộ cái tiến trình suy nghĩ, nhưng mà vẫn chưa đủ. Ở đây là chúng ta phải quan sát để những cái thứ nó ở bên ngoài các cái tiến trình này. Điều đó cũng có nghĩa là khi mà có các cái suy nghĩ như thế này thì đằng sau đó nó là có các cái động cơ, không phải là lúc nào mà các cái suy nghĩ cũng là do các cái phiền não, động cơ là các cái phiền não. Vì chúng ta thấy các cái phiền não nó là một cái vấn đề và suy nghĩ nó lại là một cái tiến trình khác. Vì có những cái chẳng hạn như là khi có trí tuệ thì chúng ta cũng suy nghĩ, khi mà thực hành về tâm từ thì chúng ta cũng suy nghĩ, rồi trong các cái trường hợp khác, kể cả các cái thiện tâm sinh khởi thì các cái suy nghĩ nó cũng có mặt ở đó. Và rồi đối với các cái tâm bất thiện thì các động cơ đằng sau nó là tham sân si, thì nó cũng tạo ra đối với các cái suy nghĩ. Thì như vậy ở đằng sau đó nó luôn luôn có những cái động cơ để dẫn tới đối với các cái suy nghĩ. Thì không hẳn là tất cả các cái suy nghĩ nó đều liên quan tới các cái động cơ, đó là do các cái phiền não. Thì chính vì vậy mà chúng ta cũng cần quan sát để nhận ra được các cái điểm này.
Not only the thinking, with the feeling together, related to the about the thinking.
Và bên cạnh đó là chúng ta cũng phải thấy được các cái mối quan hệ của suy nghĩ với các cái nhân tố khác, chẳng hạn như là các cái suy nghĩ với các cái ý tưởng, suy nghĩ với các cái cảm họ, thì nó nằm trong một cái khối như vậy, trong các cái quan hệ giữa suy nghĩ và các cái nhân tố khác, thì chúng ta cũng phải biết được các cái mối quan hệ này, chứ không phải là đơn thuần chỉ có các cái tiến trình của suy nghĩ mà thôi.
try to see the natural process, not try to be.
Và lưu ý ở đây là trong quan sát ở đây là chúng ta quan sát tiến trình tự nhiên mà không có tạo ra bất kỳ một cái tiến trình nào hay là không có tạo ra bất kỳ đối tượng nào cả.
Câu hỏi thứ hai, khi mà con không có điều kiện cái trình tự nhiều thì con nghe rất nhiều cái bài pháp thoại của Thiền sư, thì con nghe trong tất cả cái hàng tên mà con tập nghe, nghe trong những khi ngủ con nghĩ rằng theo cái tham bổ con bây giờ mình nạp nó vào cái vô thức, và khi khi mình con thực hành những cái khó khăn thì bắt đầu tư nó lên, mình mới trải ra cái phương pháp này mình đã được nghe rồi, mình có thể tự giải quyết và xử lý cái sự khó khăn trong khi thực hành được.
He never comes to a meditation center. He listens to and then the teaching comes into the subconscious mind.
Right.
So it means that anytime he deals with some difficulty, some situation, permission is already there.
Yes.
So it's helping him to deal with that kind of
stuff. Often that's why knowledge is also wisdom.
Thì chúng ta thấy cũng đúng vậy, tức là các cái thông tin cần thiết nó cũng là cái nguồn của tuệ. Khi mà chúng ta có được các cái thông tin đúng thì đó cũng là một trong cái nguồn của trí tuệ. Ở dưới như thế này mọi người có nghe được không ạ? Vâng. Có ai có câu hỏi gì tiếp theo?
Dạ, mô Phật Sư, Thầy Sư, đệ tử mới ngồi thiền ngày hôm nay là ngày thứ hai, nên con không biết ngã do con bị nóng đào, nên ngày hôm nay là con bị lạnh đau bàn chân, con bị lạnh đau bàn chân, và anh chào con thì khi con mở mắt ra là mắt của con bị đảo, thì con tâm của con hơi lạnh.
Thế thì cái nguyên tắc đó tức là chúng ta đừng có để cho thân và tâm nó phải chịu khổ sở. Nếu như mà chúng ta đau quá hoặc là căng cứng quá thì mọi người có thể thay đổi cái tư thế của thân để cho cái sự quan sát nó được thoải mái hơn. Như vậy thì đừng để cho cả thân và tâm mình nó phải chịu khổ, quá khổ sở trong cái sự quan sát. Cho dù là chúng ta thay đổi tư thế chân bao nhiêu lần, kiểu đó nó cũng không có quá quan trọng. Vấn đề ở đây là chúng ta luôn luôn có cái sự ghi nhận hay biết, hay nói cách khác tức là có được chánh niệm, ngay kể cả trong lúc thay đổi đó vẫn tiếp tục duy trì được cái sự quan sát. Và một cái điểm nữa tức là đừng có quá tập trung, đừng quá cố gắng trong cái việc quan sát, và hãy để cái sự hay biết, cái sự quan sát nó được diễn ra một cách nhẹ nhàng, tự nhiên.
Dạ thưa thầy sư, trước đây con vẫn chánh niệm nhưng con thấy rằng phiền não nó chi phối con rất là nhiều, làm cho con cảm thấy rất là đau khổ, và con tiếp tục duy trì chánh niệm thì con vẫn thấy được một cái tôi ta ở đằng sau cái suy nghĩ đó. Khi con phát hiện ra cái tôi ta đó thì cái sự mà phiền não nó mất chi phối con rất nhiều, rồi con tiếp tục theo dõi cái suy nghĩ như vậy, thì con không biết rằng là con có thấy là con có kia thì con thấy nó là nó tương ta, rồi có chút theo dõi thì thấy sau đó là tham sân. Thì trong những cái đó con theo dõi như vậy không biết có đúng hay là sai,
tức là thấy cái động cơ đằng sau cái suy nghĩ đúng không?
Dạ, những cái động cơ có đúng thì con thấy là tôi ta, có đúng thì con thấy là tha hoặc sân.
À.
Dạ.
So during observing, especially in the thinking, slowly you know that there is a motivation behind. Sometimes it is a loba, sometimes it goes up. And the other idea of me, the idea of I, the self, the ego behind. So it means that the...
So you can know the motivation in nature, feeling nature, thinking, feeling, suffering, you know?
Thì như vậy là chúng ta ở đây thấy tất cả các cái hiện tượng như vậy nó được bóc tách một cách tự nhiên, nó là các hiện tượng tự nhiên nó xảy ra cùng với các cái suy nghĩ. Thì suy nghĩ như vậy đằng sau đó nó là các cái động cơ, tham nó cũng là tự nhiên, sân nó cũng là tự nhiên, rồi các cái ý tưởng đi kèm theo nó cũng là cái hiện tượng tự nhiên. Ý tưởng có thể là về cái tôi, ý tưởng về cái bản ngã, ý tưởng về cái vấn đề gì đó, thì tất cả đều là các cái hiện tượng tự nhiên, nó hoạt động cùng với suy nghĩ, và suy nghĩ nó cũng là cái hiện tượng tự nhiên.
If you must really study, you can know, define the kind of stone.
Và nếu mà chúng ta có thể quan sát một cách rõ ràng và chi tiết như vậy đó, thì các cái phiền não nó sẽ không có cái cơ hội để xen vào, hay là các cái phiền não nó tới thì nó sẽ qua đi. Tiếp tục ở đây có câu hỏi thế này. Bạch thiền sư, con là thiền sinh mới đến 3 ngày. Con ngồi thiền theo dõi hơi thở sau một vài phút thì con lại thấy chuyện này chuyện kia. Thì con nguyện phóng tâm, thì con chắc là niệm đấy đúng không? Niệm chứ không phải là nguyện. Niệm phóng tâm. Con lại theo dõi hơi thở, nhưng con ngồi thiền 1 giờ thì quá nhiều lần nó chen vào. Con xin Ngài chỉ dẫn cho con làm sao đừng có suy nghĩ như vậy nữa. Con xin cảm ơn.
So, the yogi is new yogi, and he or she practiced only 3 days. And the object is anapana for a few minutes, and then thinking arises, this and that, and she knows that she just knows thinking mind, it comes back to anapana. But during 1 hour sitting, there are so many thinking on and on. And so can you tell him or her how to stop the thinking? Because so many thinking happen in one sitting.
Because awareness is very good. Awareness become better, then you can know more thinking.
Mm,
this
yep.
is not thinking, it's not many thinking arising. Because when your awareness become better and better, then you can see the more thinking.
Thì như vậy tức là chứng tỏ là quan sát như thế này rất là tốt, nó phải cái chánh niệm rất là tốt mới phát hiện ra được nhiều suy nghĩ. Thế còn nếu mà không có cái chánh niệm tốt như vậy thì không thể nào phát hiện được ra các cái suy nghĩ như vậy. Thì như vậy bất kỳ khi nào mà suy nghĩ sinh khởi chúng ta ghi nhận và quan sát được thì tức là cái chánh niệm nó có mặt rất là tốt.
Day by day, awareness become better and better, and then you can see the mind, holding the mind also. That's why you can recognize when you think.
Thế thì nhiều người thì trước đây là người ta không có nhận ra suy nghĩ mà chỉ để ý tới các cái đối tượng ở trên thân mà thôi. Thế rồi sau này thì cứ dần dần người ta với cái việc mà nhận ra các cái suy nghĩ từng chút một thì người ta sẽ nhận ra được các cái hoạt động của suy nghĩ và cũng chính là các cái hoạt động của tâm. Ngày càng nhiều hơn.
You cannot stop the mind. That's why you cannot. The mind definition of the mind is something can know or something can think. It is mind. So mind must be think.
Như vậy thì chúng ta không thể nào dừng được tâm cả. Mặt khác là theo cái định nghĩa về tâm, tâm là những cái gì nó có cái đặc tính là biết, và tâm là những cái mà nó có thể suy nghĩ. Khi mà suy nghĩ ở đây nó cũng là tâm, và chúng ta không thể nào dừng được các cái tâm, hay nói cách khác là không thể nào dừng được các cái suy nghĩ.
If you know the anapana, you know the body sensation, that my teacher asked him, do you know the thoughts? And he said, oh, my tamale is so good, I cannot see the thoughts. Second day also, same, that my teacher asked him question, do you know the thoughts? And he said, oh, my tamale is very good, there's no thoughts. And then he said, my tamale gone, not really thinking. But actually, it's not samadhi disturbed. This samadhi is better, and awareness samadhi is become better and better. That's why you can see more things.
Thế thì ở đây đó là ngài đưa ra một cái câu chuyện mà liên quan tới ngài trưởng lão Xuê Minh. Khi mà ngài hỏi pháp một cái người thiền sinh cũng là một cái vị sư đó, thì khi lúc đó ngài thiền sư ở đây đang còn rất trẻ, thì khi mà ngài hỏi cái vị sư kia đó, tức là quan sát những cái đối tượng nào, thì vị nói là con biết rõ được về hơi thở, con biết rõ được về các cái cảm họ. Thế ngài suy nghĩ hỏi thế thì có biết suy nghĩ hay không? Thế thì cái vị này mới nói là cái sức định của con rất là tốt, hay là không có suy nghĩ. Đó là cái ngày đầu tiên. Thế rồi ngày thứ hai ngài cũng lại hỏi như vậy, thì cái vị này cũng vẫn nói là định tâm rất là tốt, không có suy nghĩ. Rồi đến ngày thứ ba, thế thì lúc này thì cái vị kia mới nói là à, thế lúc này là cái định của con bị tuột ra, lúc này các cái suy nghĩ và con đã phát hiện ra các cái suy nghĩ. Nhưng mà điều đó để cho thấy là lúc này là có được cái chánh niệm nó tốt hơn, và cái sức định cùng với cái chánh niệm thì nó giúp để nhận ra được đối với cái suy nghĩ.
There's a two kind of samadhi. The definition of samadhi is a stability of mind. Mind is still, right? But two kind of samadhi. Samatha samadhi is because of concentration, 100% concentrate. Very, a lot of energy used. That's why the mind cannot think. That's why people think that this samadhi is, this is a samadhi. But vipassana samadhi is not like this. Vipassana samadhi is because of my view. The mind already still.
Và liên quan tới cái định ở đây đó, thì chúng ta biết là có hai cái loại định. Định định nghĩa đó là cái sự an ổn của tâm, và cái sự an ổn của tâm trong samatha hay là thiền chỉ người ta có được khi mà ghi nhận quan sát trên một cái đối tượng, tập trung quan sát trên cái đối tượng. Thì do cái định tâm mạnh đó, là nhiều khi nó không làm các cái suy nghĩ nó sanh khởi, nó áp chế các cái suy nghĩ, và sức định nó mạnh là do an trú hay là quan sát trên một cái đối tượng. Mặt khác thì trong thiền minh sát người ta cũng có định, và cái định ở đây sở dĩ nó sinh khởi giúp cho tâm an ổn đó là do có cái sự hiểu biết. Nhờ có cái sự hiểu biết mà tham hay là sân không có xen vào trong cái sự quan sát, nhờ vậy mà tâm được an ổn do có sự hiểu biết này. Chính vì vậy mà ở đây chúng ta lưu ý là có hai cái loại định. Một loại định là do ghi nhận trên một cái đối tượng, và cái loại định thứ hai là do có cái sự hiểu biết một cách rõ ràng.
If you don't have somebody, you cannot know. You cannot, even you cannot know the answer.
Mặt khác là nếu như mà không có cái định thì không thể nào chúng ta biết được đối tượng.
Also, if you are not angry or you are not disliking with the thinking, you have a samadhi already. It's a thinking that if your mind not resist or attach to the thinking, there's a samadhi already there.
Mặt khác là nếu khi mà đối diện với một cái đối tượng nào đó mà chúng ta không có khởi lên cái việc thích hay là không thích, điều đó có nghĩa là tâm của chúng ta an ổn, và cái định nó đã có mặt ở đó rồi.
So thinking is nature, it is not good nor bad. If you understand them that way, the mind is not resist or not attached. So the mind already balanced, calm, peaceful, but
Thế vậy thì khi mà chúng ta thấy cái suy nghĩ nó sinh khởi đó, chúng ta cũng biết đây là có một cái hiện tượng tự nhiên và tâm của chúng ta nó không có phản ứng với cái việc thích hay là không thích đối với cái suy nghĩ đó. Thì mặc dù là các cái suy nghĩ nó vẫn có đó, nhưng mà tâm nó an ổn, nó không phản ứng. Và như vậy là định nó đã có mặt ở đó rồi. Cho dù là suy nghĩ nó vẫn đang sinh khởi, nhưng mà tâm không phản ứng là định đã có mặt.
Because of thinking, you can understand the nature of the mind. And you can understand the nature of the dukkha because of thinking mind. If you know how to watch.
Và nếu mà chúng ta biết cách quan sát thì cũng nhờ có cái suy nghĩ này mà chúng ta cũng hiểu được về vô thường, khổ, vô ngã. Vậy thì tại sao mà chúng ta lại muốn là để dừng lại các cái suy nghĩ? Và nếu mà cái suy nghĩ nó hoàn toàn dừng lại thì chúng ta không có thể làm bất kỳ được cái gì cả.
Thinking is no problem. The craving, the aversion, the defilement is problem.
Vậy thì cái suy nghĩ ở đây nó không phải là vấn đề. Vấn đề là các cái phiền não ở đằng sau. Vấn đề đó là liên quan tới tham, sân, si. Nó mới là vấn đề, chứ không phải là suy nghĩ.
But in the vipassana, sitting vipassana, the defilement also become as object.
Và mặt khác là ở trong thiền tứ niệm xứ và đặc biệt là quan tâm thế này thì phiền não đúng không, tham sân si thì nó cũng là các cái đối tượng để chúng ta ghi nhận. Có cái câu hỏi nào đặt ra cho ngài thiền sư không? À, thế này.
See the defilement decrease. You can see the defilement decrease already, right? But a lot of defilement is already happening. You understand it's not enough yet, so you cannot prevent the defilement. The defilement, the cause they can arise in. Every time, but every time you notice defilement decrease, this is very obviously.
Don't
know.
chúng ta thấy ở đây tức là cũng phải nhờ có cái chánh niệm thì chúng ta mới nhận ra được các cái tiền não. Nếu như mà trước đây chưa có chánh niệm thì chúng ta không nhận ra được cái tiền não cho dù là nó đang có mặt. Thì nhờ có cái việc thực hành chánh niệm được thiết lập thì chúng ta nhận ra được cái tiền não. Và khi nhận ra được cái tiền não này thì nó sẽ giảm và nó qua đi. Nhưng mà nếu cái trí tuệ nó chưa được phát triển một cách vững mạnh thì cái chức năng của trí tuệ là để nó ngăn ngừa đối với các cái phiền não. Nếu mà trí tuệ chưa có mặt thì không thể nào chúng ta giảm thiểu đối với các cái phiền não này, mà nó vẫn cứ tiếp tục sinh khởi mặc dù là mình vẫn nhận ra được các cái phiền não đó nhờ có chánh niệm. Và khi nhận ra được thì các cái phiền não đó nó đi qua, nhưng mà các cái phiền não sinh khởi là nó đều có các cái lý do hay là các cái nguyên nhân của nó, chứ không phải là nó sinh khởi mà không có lý do. Như vậy thì chỉ khi nào mà trí tuệ có mặt, trí tuệ sinh khởi thì cái chức năng của trí tuệ nó sẽ ngăn ngừa đối với các cái phiền não.
Who you don't see this room? Now you open the room and you more aware that this room inside the room a lot of garbage. Room. Before you don't open this room. Room. You not open this room, now you open the room, then you can see many things. You more aware, you can more see things, right? Because awareness better and better, you can see more things. But awareness is a working, not better. But wisdom is not enough. Wisdom not prevent the disdefinement yet. You need to aware and learn, aware and learn, aware and learn. Then wisdom is growing. Because of wisdom growing, the disdefinement slowly later decreases.
Thế thì điều đó để cho thấy là với cái việc mà như thế này đó, tức là chúng ta vẫn cứ tiếp tục phải quan sát và ghi nhận để giúp cho cái trí tuệ nó sinh khởi. Chỉ khi nào mà trí tuệ sinh khởi thì nó mới làm ngăn ngừa hoặc là giảm thiểu đối với các cái phiền não. Ví dụ như là khi mà chúng ta đứng ở bên ngoài một cái phòng thì chúng ta không có thấy được những cái gì ở bên trong, nhưng mà nếu mà mở cửa ra một cái chúng ta nhìn vào bên trong thì chúng ta thấy rất là nhiều thứ, chúng ta nhận ra cái này, nhận ra cái kia. Và sở dĩ nhận ra được những cái vật này, vật kia đó là do chúng ta có chánh niệm. Thì cũng vậy, nhờ có chánh niệm mới nhận ra được tiền não, cái điều đó là tốt rồi. Nhưng mà vẫn phải quan sát một cách liên tục với cái công việc của mình, để khi nào mà cái trí tuệ nó sinh khởi thì lúc đó là cái chức năng của nó mới được khởi phát, nó mới được vận hành để giúp ngăn ngừa, giảm thiểu đối với các cái tiền não.
When they are in home, they find it not much. Sometimes very angry, very, very. You notice some very, very gross level, you notice. Then they come and watch, write this in the standard. And they will be watch more aware of the mind. Then you can see when this defilement is happening. Right? Because of they never seen their mind all the time before. So this is nature. When you see more, you can see more things.
Thế thì mọi người thấy là bình thường khi mà chúng ta ở nhà đó thì chỉ khi nào mà các cái phiền não mà nó bộc phát ở cái mức độ hô thì lúc này mình mới nhận ra được khi ở trên cái bề mặt hô và hồi. Nhưng mà đến cái trường thiền thì người ta nhận ra rất nhiều các cái phiền não, không chỉ là các cái phiền não hô mà ngoài ra còn có các cái phiền não khác nữa, đủ các cái loại phiền não. Thì lúc này cũng có nghĩa là nhờ có cái chánh niệm để giúp nhận ra được các cái đối tượng, các cái phiền não khác nhau mà trước đây thông thường thì chúng ta không nhận ra, mà chúng ta chỉ nhận ra được các cái đối tượng khi mà nó ở trên cái bề mặt hô mà thôi.
He said in at home there's no less defilement. Come to center and a lot of defilement. It's a wrong conclusion.
Nhìn vào như thế thì người ta đưa ra một nhận xét là vậy thì là lúc con ở nhà thì là ít phiền não, thế rồi vào đến cái trường thiền là thấy quá nhiều các cái phiền não nó sinh khởi, thì như vậy là một cái kết luận không có đúng. Nếu có ở trường thiền mà chúng ta thiết lập được chánh niệm và như có cái chánh niệm như vậy mới phát hiện ra được nhiều các cái loại phiền não mà trước đây bình thường ở nhà mình không có phát hiện ra.
Another one is they forget awareness, right? Because they only see the object, many object happening. Because many objects happening, because of awareness, many awareness there. They forget this awareness is working. It is a wholesome mind. This is the wholesome mind, the defined mind, right? Mm. Awareness is a wholesome mind. You, a lot of wholesome mind is already there, but you forget, you don't know. Your awareness is present. Mm.
Mà nhận ra biết được các cái tiền não đó thì chúng ta biết là nhờ có gì? Chánh niệm. Thế nếu mà chúng ta chỉ để ý tới các cái phiền não, nhìn thấy các cái phiền não thì chúng ta không biết rằng là các cái chánh niệm nó cũng sinh khởi cùng với các cái phiền não thì chúng ta nhận ra. Mà cái phiền não là cái phiền não, nhưng mà chánh niệm nó lại là các cái thiện tâm. Như vậy là các cái thiện tâm nó liên tục sinh khởi, các cái chánh niệm nó liên tục sinh khởi. Như vậy thì chúng ta còn phát hiện ra được các cái phiền não, và cũng có nghĩa là chúng ta cũng làm khởi phát được nhiều các cái thiện tâm.
People are always aware of the object. They don't know the mind is working. The picture is not complete yet. They only see the heart.
Và thông thường thì người ta chỉ có để ý tới các phiền não mà không nhận ra các cái hoạt động của tâm, trong đó là có cái chánh niệm. Như vậy thì nếu mà nhận ra được các cái phiền não đó là cũng nhờ có cái chánh niệm. Như vậy thì người ta mới chỉ nhìn thấy một cái phần của bức tranh thôi. Người ta mới để ý nhận ra nhiều các cái phiền não thôi, mà người ta không nhận ra rằng là cũng nhờ thế các cái chánh niệm nó cũng sinh khởi, các cái thiện tâm nó cũng đang sinh khởi.
The time very important point is don't identify the defilement is me, my mind. If your defilement is my mind is my mind. If you identify this, then become depressed.
Và đặc biệt là trong cái lúc như vậy là chúng ta đừng đồng hóa các cái phiền não đó là mình, là tôi. Chúng ta cho rằng à, như vậy là tôi là xấu xa quá, tôi là thế này và thế kia, và làm như vậy thì nó sẽ làm chúng ta trở nên rất là thất vọng, rất là chán chường vì có quá nhiều những cái phiền não.
Like a one was shop, a lot of people come to buy, but too many people. You're not complaining about too many people, right? But you have a lot of money.
Thì cũng giống.
If you don't have a lot of money, then you complain about too many people.
Thế thì cũng giống như là cái người bán hàng đó, đúng không? Nhiều khách đến, đúng không? Nếu mà nhiều khách đến mà mua hàng, tức là gì? Tức là chúng ta sẽ có được nhiều tiền. Thì người ta mua hàng, người ta sẽ trả tiền. Nhưng mà nếu mà không để ý thấy cái lợi nhuận mình có được, thì chúng ta sẽ phàn nàn. Thế tại sao mà đến nhiều thế? Đó. Thế thì chúng ta mới nhìn có một phía thôi. Nhưng mà trong khi là một cái phía khác, tức là chúng ta cũng đang có được các cái lợi nhuận. Và cái lợi nhuận này ở đây cũng có nghĩa là các cái trách nhiệm nó cũng sinh khởi cách liên tục khi mà mình nhận ra được đối với các cái phiền não. Thì như vậy là điều đó cho thấy là cái trách nhiệm nó đã hoạt động tốt, và nhờ cái trách nhiệm nó hoạt động như vậy mình mới nhận ra được các cái đối tượng phiền não. À, có một câu như thế này: chúng con là một nhóm sinh viên mới tìm hiểu Phật pháp và lần đầu hành thiền. Những câu chỉnh pháp nghe 10 phần chỉ hiểu được 1, sao ngài không dành những câu khó cho ngài sao?
So we are the group of the students, and all the question here, we listen 10, but we only understand 1. Why you don't leave the difficult question for the next days? Leave the difficult question next days. Not the early days of the practice.
What difficult question?
And because according to them, all the questions and answers they listen here, they are very difficult to understand.
Oh.
For 10 questions, they only understand
what
one.
Ở đây ngài nói là thôi chỉ cần hiểu một câu như vậy là đủ rồi. Nhưng mà nếu mà hiểu, cái cách của mình là mình phải quên chính câu kia đi, nói được một câu thôi, đúng không? Vấn đề của tụi con là đang mắc phải là thân đang nên không thể hết được thời khóa, à các bạn ý là không theo được hết thời khóa, là thêm một mục giờ đây chỉ muốn về, tâm muốn về thì nhiều, ở lại thì ít, xin thiền sư cho tụi con là dạy để vượt qua.
So the problem is because it is meditation very tired, and they cannot follow the whole retreat all the time. They feel very sleepy in sitting meditation, even when they just want to go back home. the mind want to stay is less and less, and the mind want to go back home more and more. So can you give some advice to overcome?
Because you need to aware, relax, and awareness make awareness more interest. Then the awareness working, then the mind is more stable. If you are not working very well, the sleepiness can come.
Vậy là ở đây làm sao mà chúng ta có được một cái sự thích thú? Thế thì thân tâm nó phải được thoải mái. Đầu tiên là cái thân tâm nó phải được thoải mái đã. Khi mà thân tâm nó được thoải mái thì tâm nó được an tịnh. Mà nhờ vậy cái chánh niệm nó mới có mặt. Từ khi mà chánh niệm nó có mặt thì chúng ta mới dần dần hướng cái sự thích thú vào quan sát. Chứ còn nếu mà không có cái sự thích thú thì rất dễ là sẽ dẫn tới cái hiện tượng nhà ngủ. Ở đây là có bao nhiêu sinh viên nhỉ? Thì ngày họ bao nhiêu sinh viên? Bao nhiêu? Thì ngày thầy sư cũng rất là quan tâm tới những người trẻ, đặc biệt là các sinh viên. Thế nếu mà nếu mà có nhiều sinh viên đó thì ngài cũng muốn dành cho cái nhóm sinh viên một cái buổi riêng. Đó. Thì nếu mà có nhiều sinh viên thì ngài sẽ dành cho một cái khoảng thời gian riêng thì để mọi người có cái cơ hội đặt ra các cái câu hỏi liên quan nó sắc hơn. Người thực hành thiền Vipassana đang có sự tiến bộ trong pháp hành. Đóng mở ngoặc niệm tâm rất tốt, có nên học thêm môn học khác như vi diệu pháp hay là anh văn kinh Pali, hay tập trung toàn bộ cho pháp hành tứ niệm xứ thì tốt hơn ạ? Xin thầy dạy cho con.
So the practitioner of Vipassana has a progress in practice, especially Chittana Vipassana. So is it beneficial if the yogis learn more about Abhidhamma or English or Pali chanting, or to just focus on practice, satipatthana?
You need more learning, theory and practice to get better.
Nếu như mà chúng ta có cả thực hành và lý thuyết thì cái điều đó sẽ tốt hơn. Ở đây thì nếu như mà kết hợp được cả hai, cả lý thuyết và thực hành thì như vậy có cái kết quả tốt hơn. Ngài nói là nếu mà chúng ta không có thì vì là các cái vấn đề đó, câu hỏi mà để có được là phải thông qua các cái thiền tập. Thế thì bây giờ các cái câu hỏi cũng không phải là quá tập trung và nhiều lắm. Thế thì có thể mọi người quay trở về thực hành sớm thì để ngài nói chuyện với cái nhóm sinh viên. Thế thì thêm một câu hỏi nữa, tức là chúng ta nếu mà là cái nhóm sinh viên đông á thì vâng có thì nếu mà vì là ngài không biết là có một cái nhóm sinh viên ở đây, nếu như mà có cái nhóm sinh viên mà họ quan tâm đó, thì ngài thiền sư cũng rất là sẵn sàng, vì ngài cũng là cái người rất quan tâm tới giới trẻ, đặc biệt là sinh viên. Thế thì tại vì có những câu hỏi ở đây sư thấy là nó cũng không có liên quan sắc dạ. Thế vì ví dụ như trong này có một số câu liên quan tới cả niết bàn nữa thì
some question regarding the nibbana.
Nhá. Thế thì thôi, thì nếu mà chúng ta không có một cái câu hỏi gì nó đặc biệt lắm thì chúng ta cứ tiếp tục thực hành. Thế sẽ được hôm sau.
Có cái chứ
Venerable Meditation Master, I have a question. And I'm from the group of the student you already said. According to your teachings, I practice meditation and I try to watch my daily life. I consider everything happened such a natural phenomenon, and in my observation, I consider I am an object. And everything happened together objects, and I'm subject. So I feel confident. But a problem occurs whenever I meet with the human interaction, human relationship.
What? Say again. When you meet there?
According to your teachings and practice.
Yeah, already I know. Just now you said what your relationship?
Yes. I mean that I feel confident whenever I practice your teaching.
That much I know.
So.
Later.
But something a problem happened when I'm facing with a human interaction, human relationship.
Oh.
In human relationship, sometimes I feel confident when I can consider, when I can control all the people like my objects. But sometimes, so in observation, I consider there are objects and I feel strong confidence. But in some cases, I feel that I'm being watched. When I feel confident, I feel that I'm watching objects. But in some cases, I feel that I'm being watched by all the people. And I become an object, not subject. I mean, in a human relationship.
So, the human relationship, so?
So, whenever I feel confident, I'm watching all the people. They are doing their activity in daily life.
Oh, okay.
Like a natural phenomenon. I feel like a natural phenomenon. Everything happens together. I am an observer.
Other people. You said other people?
Yes, all the people. So I'm watching them. I'm watching them like an object.
Right.
And I'm subject.
Yes.
So I feel subjective.
Yes.
But in other things, I feel that I'm being one. By
yes.
All the people. Especially when I meet the high-ranking people in the monastery, in the pagoda, in the temple. With the high-ranking people in the monastery, I feel that I'm being watched by them.
Yeah.
And I'm losing confidence. I'm losing the position of the observer.
I know. Because of you think I. Because of you identify yourself, so then your confidence is wrong. Right? Because of you, I being watched. So I identify this is self. If you are thinking about the self, thinking about the idea of self coming, all the defilement can arise. So they watching you is not you, just an object. You think you are what? You are not like as an object. So you are not problem anymore.
Because before practicing
this. You know, now you know you are object, right? The object is object.
Yeah.
Object is a nature. There's no me, no I. No personal. If you're thinking as a personally, then
in that, I should consider the situation. I'm an object. I'm become an observer after my object.
I'm object. Who is observing you? People are observing you. This is a concept, not in reality nature. So you need to think if your idea is that you are just a process of nature. There's a nature. You shouldn't identify yourself. So there's no need to think about this. Right?
Thank you for your answer. The answer is my solution. But the second question.
Yeah.
In reading books, because according to your teachings, I should consider at the position of the observer, reading is just reading. But in reading books,
what? Ready?
In reading books,
reading just reading.
Reading books,
books or reading the book.
But normally I'm reading book for gaining information.
Yes.
Should I stop the technique while reading a book for information?
Yes. Huh? What do you question?
Because I think that you should try to practice this technique in daily life, in every daily life.
Yeah, daily life, every action you need to practice.
Yes.
So?
But in case of reading books, should I practice or stop?
Reading book is, if your awareness become momentum, that time will go easier. Otherwise, your personal effort is walking, that time is difficult to practice reading time, reading the book, because the mind needs to think a lot. Right? So if your awareness is not become momentum, not become natural, that time is a little bit difficult. So make the awareness become nature, continuous practice, and awareness become automatic happening. You no need to force to be aware, awareness is already there. That time you can read the book, awareness is already there.
Thank you.
So, finish. What did you? Okay.
Nhưng mà cái nhóm tôi thì chúng ta tạm dừng cái phần này ở đây nha. Thế còn cái nhóm mà sinh viên hay là ai mà chưa rõ thì ở lại mình sẽ nói chuyện một chút.
Also, she also wait here. Now she also.
Thì với tôi là cái ai, thì với tôi là
ai. Cô nào?
Rồi mới tắt cái gì đó này. Rồi ai chưa rõ ràng đấy mới mà.
Nói cái gì mà xưa nghe nó cũng
nhanh lên.